Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba mùng 9 tháng 10 sau phần tin tức, chúng tôi sẽ giới thiệu tiểu sử nữ tu Nazaria Ignacia Mas Mesa, vị hiển thánh đầu tiên của giáo hội tại Bolivia. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách về đề tài Thánh Linh với Đức Maria. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican. Đức Hồng Y Mark Ouellet, Tổng trưởng Bộ Giám mục, bác bỏ những lời cáo buộc của Đức Tổng Giám mục Carlo Maria Vigano chống Đức Thánh Cha và kêu gọi vị này hoán cải. Cách đây hơn 40 ngày, Đức Tổng Giám mục Vigano, nguyên sứ thần tòa thánh tại Hoa Kỳ, đã công bố thư ngỏ tố giác Đức Thánh Cha Francisco biết vụ Đức Hồng Y Mark Garrett, nguyên Tổng Giám mục Giáo phận Washington, Hoa Kỳ, có những hành động sai trái về luân lý đối với các chủng sinh, nhưng không có biện pháp, và mặc dù vị hồng y này đã bị Đức Giáo hoàng Biển Đức 16 yêu cầu sống ẩn dật, thống hối, cầu nguyện và tránh xuất hiện trước công chúng. Đức Tổng giám mục Vigano cũng kêu gọi Đức Thánh Cha từ chức để làm gương cho các hồng y giám mục khác. Ngày 25 tháng 8, trên máy bay từ Dublin, Ireland về Roma, được giới báo chí hỏi về thư của Đức Tổng giám mục Vigano, Đức Thánh Cha đã từ chối trả lời. Sau đó ít lâu, Đức Tổng giám mục Vigano đã công bố thư ngỏ thứ hai, trong đó có lời kêu gọi Đức Hồng Y Ouellet, Tổng trưởng Bộ Giám mục, công bố các tài liệu liên quan đến Đức Hồng Y Mark Garrett, người đã bị loại khỏi Hồng Y đoàn. Trong thư ngỏ công bố hôm mùng 7 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Ouellet đã bác bỏ những chứng từ của Đức Tổng giám mục Vigano và mạnh mẽ phê bình thái độ nổi loạn của vị này đối với Đức Thánh Cha, đồng thời viết rằng,
Đức Cha hãy ra khỏi tình trạng sống bí mật, hãy thống hối về sự nổi loạn và hãy trở về với tâm tình tốt đẹp nhất đối với Đức Thánh Cha, thay vì gia tăng sự thù nghịch chống lại Ngài. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giám mục cũng ca ngợi Đức Thánh Cha là một người cầu nguyện, không dính bén tiền bạc, không dành đặc ân cho người giàu mà làm hại người nghèo, xả thân không biết mệt mỏi để đón nhận tất cả những người lầm than và quảng đại an ủi họ. Không những bằng lời nói nhưng còn bằng cử chỉ, gia tăng tất cả các phương thế có thể để loan báo và thông truyền niềm vui tin mừng cho tất cả mọi người trong giáo hội và vượt ra ngoài biên cương hữu hình của hội thánh. Ngài giơ tay ra cho các gia đình, những người bị bỏ rơi, các bệnh nhân trong tâm hồn và thân xác, nhất là những người trẻ đang tìm kiếm hạnh phúc. Trong thư, Đức Hồng Y Ouellet, người Canada thuộc tu đoàn Xuân Bích, xác quyết rằng những lời tấn công của Đức Tổng Giám mục Vigano chống Đức Thánh Cha là bất công và không biện minh được bằng sự kiện. Vì thế, lời cáo buộc ấy là một sự dựng đứng về chính trị, không có nền tảng thực sự để có thể cáo buộc Đức Thánh Cha.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã ra lệnh điều tra kỹ lưỡng và sâu rộng về những gương xấu của cựu Hồng Y Mark Garrett đã làm rúng động giáo hội công giáo tại Hoa Kỳ, gây đau khổ và làm cho nhiều tín hữu mất tín nhiệm nơi các vị lãnh đạo. Toàn văn thông cáo công bố chiều ngày 6 tháng 10 năm 2018 do Phòng Báo chí Tòa Thánh phổ biến. Sau vụ công bố những lời tố cáo liên quan đến lối sống của Đức Tổng giám mục Theodore Edgar Mark Garrett, Đức Thánh Cha Francisco ý thức và quan tâm vì sự ngỡ ngàng lạc hướng và những lời tố cáo ấy đang gây ra trong lương tâm các tín hữu, nên Ngài truyền thông báo như sau. Hồi tháng 9 năm 2017, Tổng giáo phận New York đã báo cho Tòa Thánh biết có một người tố cáo Đức Hồng Y Mark Garrett đã lạm dụng người ấy trong thập niên 1970. Đức Thánh Cha đã truyền mở cuộc điều tra sơ khởi sâu hơn. Điều này đã được Tổng giáo phận New York thực hiện và kết luận cuộc điều tra đã được gửi về Bộ Giáo lý Đức Tin. trong thời gian đó, vì trong cuộc điều tra người ta thấy có những dấu chỉ trầm trọng, nên Đức Thánh Cha đã nhận đơn từ chức của Đức Tổng Giám mục Makarit khỏi Hồng Y Đoàn và truyền cấm vị ấy không được thi hành sứ vụ công khai và buộc phải sống trong cầu nguyện và thống hối.
Vào thời điểm thuận tiện, Tòa Thánh sẽ không quên phổ biến các kết luận về vụ liên hệ tới Đức Tổng Giám mục Makarit. Về những lời cáo buộc khác chống lại giáo sĩ này, Đức Thánh Cha đã truyền bổ túc các thông tin thu thập được qua các cuộc điều tra trước đó bằng một cuộc nghiên cứu kỹ lưỡng toàn bộ các tài liệu hiện có trong các văn khố của các bộ và văn phòng của Tòa Thánh liên quan đến Đức Hồng Y Makarit bấy giờ, với mục đích lọc ra tất cả những dữ kiện liên hệ, đặt chúng trong bối cảnh lịch sử và thẩm định một cách khách quan. Tòa Thánh biết rằng từ cuộc cứu xét các dữ kiện và hoàn cảnh có thể cho thấy những chọn lựa không phù hợp với lối tiếp cận ngày nay về những vấn đề như thế. Nhưng như Đức Thánh Cha Francisco đã nói, chúng ta sẽ theo con đường sự thật dù nó dẫn chúng ta đi tới đâu đi nữa. Những vụ lạm dụng cũng như những che đậy không thể được dung thứ nữa, và một lối đối xử khác đối với các giám mục đã phạm những lỗi đó hoặc đã che đậy chính là một hình thức giáo sĩ lạm quyền không thể chấp nhận được nữa. Đức Thánh Cha Francisco tái tha thiết mời gọi hiệp lực để bài trừ tai ương trầm trọng là những vụ lạm dụng trong cũng như ngoài giáo hội, và phòng ngừa những tội ác ấy để chúng không xảy ra nữa, gây hại cho những người vô tội và dễ bị tổn thương nhất trong xã hội. Như đã loan báo, Đức Thánh Cha đã triệu tập các vị chủ tịch các hội đồng giám mục toàn thế giới vào tháng 2 tới đây, trong khi những lời của Ngài trong thư gửi dân Chúa vẫn còn vang âm. Cách thức duy nhất chúng ta có thể đáp lại sự ác gây thiệt hại cho bao nhiêu người chính là coi việc chống lại sự ác ấy như một nghĩa vụ có liên hệ tới tất cả chúng ta trong tư cách là dân Chúa. Ý thức mình là thành phần của một dân và một lịch sử chung sẽ giúp chúng ta nhìn nhận các tội lỗi và sai lầm của chúng ta trong quá khứ với thái độ cởi mở thống hối, có khả năng để cho mình được đổi mới từ bên trong.
New York. Đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng Giám mục Bernardino Auxa kêu gọi cộng đồng quốc tế hợp lực để chống lại nạn tội phạm trên Internet. Trong bài tham luận hôm 4 tháng 10 vừa qua tại Ủy ban thứ 3 của Đại hội đồng thứ 73 của Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng Giám mục Auxa tố giác sự bành trướng mạnh mẽ của nạn tội phạm trên Internet nhờ các kỹ thuật ngày càng tối tân, trong đó nạn tin tặc, giả mạo về máy tính, sự phổ biến các tin xạo, quảng bá dâm ô trẻ em, vi phạm tác quyền và bao nhiêu thứ tội khác nữa. Vị đại diện Tòa Thánh cũng nhận xét rằng thật là một điều đau lòng vì nhiều kỹ thuật mới về truyền thông đã mở cửa cho nạn lạm dụng và khai thác các trẻ em. Trong lĩnh vực này, phần lớn các nạn nhân là trẻ nữ, mặc dù số các trẻ em nạn nhân cũng đang gia tăng. Các em bị khai thác tình dục thương mại. Cả những em rất nhỏ ngày càng trở thành nạn nhân của nạn dâm ô trẻ em và buôn bán tình dục. Trước tình trạng trên đây, Đức Tổng Giám mục Auxa nói, tất cả chúng ta đều được kêu gọi hợp lực và đưa ra những hành động cụ thể để gây ý thức về vấn đề trầm trọng này, thiết lập những luật pháp thích hợp, giám sát việc phát triển kỹ thuật và sử dụng trách nhiệm các kỹ thuật liên hệ, xác định các nạn nhân và truy tố những kẻ phạm tội ác.
Trong bài tham luận, Đức Tổng Giám mục quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cũng nói tới tệ nạn buôn bán ma túy và các thứ ma túy hóa học mà dư luận quần chúng ngày càng chấp nhận sự lan tràn trong thái độ dửng dưng. Và người ta tin rằng cho phép dùng ma túy có thể là cách tốt nhất để chống lại nạn buôn bán ma túy bất hợp pháp, đặc biệt là thứ ma túy được coi là nhẹ. Đức Tổng Giám mục Auxa nói, phái đoàn chúng tôi muốn tái khẳng định lập trường của Tòa Thánh chống lại việc cho phép sử dụng ma túy như một phương thế để chống lại nạn nghiện ma túy. Có nhiều nhân tố góp phần tạo nên sự nghiện ngập ma túy, trong đó có sự thiếu nâng đỡ của gia đình, các sức ép xã hội, sự lôi cuốn của các đại lý ma túy và ước muốn có những kinh nghiệm mới. Về vấn đề này, phái đoàn Tòa Thánh chúng tôi muốn tái nhấn mạnh tầm quan trọng của gia đình như một viên đá góc trong việc phòng ngừa, chữa trị, phục hồi, đề ra các chiến lược sức khỏe. Và Đức Tổng giám mục nêu thêm nhận xét này: một điều không thể phủ nhận là vấn đề ma túy là thành phần của một nền văn hóa vứt bỏ, tước bỏ phẩm giá và hy vọng của con người. Vì thế, cần nhìn nhận rằng vấn đề ma túy với rất nhiều trung tâm sản xuất, những hệ thống phân phối rộng lớn và các phương thức rửa tiền tinh vi nằm trong các trung tâm tài chính và các hoạt động ngân hàng. Cần nỗ lực ngăn chặn hoạt động đa dạng ấy nếu muốn chiến thắng trong cuộc chiến chống ma túy, nạn tội phạm trên mạng và các hoạt động bất lương khác. Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe giới thiệu tiểu sử nữ tu Nazaria Ignacia Mas Mesa, vị thánh đầu tiên của giáo hội Công giáo tại Bolivia.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng Chủ nhật 14 tháng 10 tới đây, trong khuôn khổ Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 15 về giới trẻ, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự thánh lễ tại quảng trường Thánh Phaero để tôn phong 7 chân phước của giáo hội lên bậc hiển thánh. Đứng đầu là chân phước Giáo hoàng Phaolô VI, tiếp đến là chân phước Oscar Romero, Tổng giám mục Giáo phận San Salvador, tứ đạo năm 1980. Năm vị còn lại gồm hai linh mục Cha Francesco Spinelli, sáng lập dòng các nữ tu thờ lạy thánh thể, và cha Vincenzo Romano, linh mục giáo phận Napoli, được coi là thánh Gioan Maria Vianney của Italia. Hai nữ tu là sơ Maria Caterina Casper, người Đức, sáng lập dòng các nữ tỳ nghèo của Chúa Giêsu. Tiếp đến là nữ tu Nazaria Ignacia Thánh nữ Teresa Chúa Giêsu, người Bolivia, sáng lập dòng các nữ tu thừa sai đạo binh thánh giá của giáo hội. Sau cùng là thanh niên giáo dân Nuncio Sulpizio, người Italia, qua đời lúc 19 tuổi, nhưng đã nổi bật về đức tin kiên cường, can đảm vượt thắng nghịch cảnh đau khổ, bệnh tật, số phận hẩm hiu, mồ côi cha mẹ và bị cậu ruột hành hạ. Sau đây là cuộc đời của sơ Nazaria Ignacia Mas Mesa, vị tân hiển thánh đầu tiên của giáo hội Bolivia. Giai đoạn 18 năm đầu tiên, Nazaria sinh cách đây 129 năm tại Madrid, Tây Ban Nha, vào ngày 10 tháng 1 năm 1889. Thân phụ cô là một thương gia cấp tín và là một tín hữu công giáo không thực hành đạo. Ông bà sinh được 18 người con, nhưng chỉ có 10 người sống sót. Nazaria được rửa tội với điều kiện ngay khi sinh ra cùng với em gái song sinh. 3 tháng sau đó, ngày 11 tháng 4, lễ nghi được bổ túc tại giáo xứ Thánh Giuse và hai bé được đặt tên là Nazaria và Ignacia. Cả hai lớn lên được cương sống đạo của bà ngoại cư trú tại San Luca La Maggiore. Bà đặt Nazaria tại học viện dành cho các trẻ em quý tộc tại thành phố Sevilla với một học bổng. Trường do các nữ tu dòng thánh Augustino Chúa Thánh Linh đảm trách. Trong học viện, ngày 21 tháng 11 năm 1989, khi được 9 tuổi, Nazaria được rước lễ lần đầu. Đêm trước đó, Nazaria đã quỳ cầu nguyện thật lâu trên giường. Khi thiếp ngủ đi, Nazaria thấy Chúa Giêsu trong giấc mơ đang vác thánh giá và nói: "Nazaria, con hãy theo ta." Cô bé đáp lại nhiều lần: "Con muốn theo sát Chúa bao nhiêu có thể và hứa với Chúa sẽ khấn giữ mình trinh tiết."
Nazaria được Chúa thưởng trong mùa chay với những kỷ niệm buồn nhưng dịu dàng và liên tục về cuộc khổ nạn. Những dự tính của Nazaria trở thành thực tại ngày 15 tháng 8 1890 khi cô khấn giữ khiết định. Nazaria lặp lại lời khấn ấy ngày 8 tháng 12 sau đó cùng với một vài bạn gái trong trường. Khi trở về gia đình ngày 26 tháng 9 1901, lúc ấy Nazaria được 12 tuổi, cô đau khổ vì sự dửng dưng của những người thân trong gia đình, hầu như đến độ cấm không cho cô bé được lãnh nhận các bí tích. Họ muốn Nazaria cũng vui hưởng cuộc sống như họ. Có lúc Nazaria chấp nhận sự theo đuổi của một thanh niên. Về sau cô viết, tôi cảm thấy được yêu, nhưng khi một người cảm thấy được Thiên Chúa yêu thương, thì việc rời bỏ một người đàn ông là điều hiển nhiên. Vào cuối năm 1904, công ty hàng hải bằng tàu hơi nước bị phá sản. Thân phụ của Nazaria có cổ phần trong công ty này. Để hồi phục những thiệt hại phải chịu và để bắt đầu những hoạt động mới, ông quyết định sang Mexico lập nghiệp. Nazaria cùng với ba chị em chuyển về nhà bà ngoại, và tại đây Nazaria bắt đầu chuẩn bị giúp các em bé rước lễ lần đầu. Sau đó cô cũng sang thủ đô Mexico với gia đình. Ngày 7 tháng 2 1908, để đáp lại ước muốn hy sinh mà cô cảm thấy, Nazaria lúc ấy 19 tuổi xin và được phép gia nhập một nhà dưỡng lão do các nữ tu tiểu muội người già bị bỏ rơi đảm trách. Nazaria quen biết một vài nữ tu dòng này trong hành trình từ Tây Ban Nha sang Mexico và dừng lại tại Cuba. Sau thời kỳ thỉnh sinh, Nazaria được gửi về Tây Ban Nha để làm nhà tập ở Palencia. Khi lãnh tu phục ngày 12 tháng 9 năm 1909, Nazaria nhận tên dòng là Nazaria Thánh Nữ Teresa Chúa Giêsu. Trong số 83 tập sinh, chị nổi bật về lòng trung thành với đời sống chung, chăm chỉ làm việc và yêu mến hy sinh.
Khởi hành đi Bolivia. Cuối năm 1912, khi các bề trên hỏi xem chị nào tình nguyện đi lập một nhà ở thành phố Oruro bên Bolivia, chị Nazaria đã tình nguyện đi. Trước đó, chị được khấn tạm ngày 15 tháng 10 năm 1911, và đầu năm sau, chị đã soạn một quy luật tỉ mỉ cho cuộc sống. Về các công tác trong nhà, chị viết, tôi sẽ cẩn thận mặc áo tập dề và với đức tin sinh động suy tư về chân lý này. Nơi những người già tôi phục vụ Chúa, tôi sẽ sốt sắng không để cho mình bị thua chị em nào trong việc thực hành những công việc khiêm hạ và đáng kinh tởm nhất. Nhưng nòng cốt cuộc sống của chị là ý chí cầu nguyện cho giáo hội, cho sự bền đổ của các tu sĩ và cho tinh thần tông đồ của các linh mục. Ngày 23 tháng 12 năm 1912, nữ tu Nazaria đến Oruro, một thành phố có khoảng 45.000 dân cư, cùng với 9 nữ tu khác. Tại nhà dưỡng lão, theo nhu cầu, chị chăm chỉ chu toàn công tác quản lý, coi kho quần áo, làm y tá, coi cổng, làm bếp và thậm chí cả công việc hành khách. Nhưng không phải mọi người đều biết ơn chị như nhau. Trong nhật ký, chị ghi lại, thật là dịu dàng dường nào, được chịu đau khổ vì đấng được yêu mến mà không ai biết, không có một lòng ngực của con người để dựa đầu đau khổ vào, ngoại trừ Chúa Giêsu Thánh Thể. Một sự thanh tẩy đau thương. Chẳng bao lâu chị Nazaria bắt đầu một hành trình thanh tẩy đau thương. Chị viết trong nhật ký, tôi cảm thấy bị thử thách mà trước đây tôi không hề tưởng tượng được. Chị thực hành đức vâng lời và bác ái với rất nhiều khó khăn vì sự giận ghét và không có thiện cảm với các bề trên. Giữa những nghi ngờ kinh khủng và cám dỗ khủng khiếp, chị cầu nguyện với Chúa Giêsu. Lạy Cha, con xin phó linh hồn con trong tay Cha. Và chị sẵn sàng chấp nhận hy sinh để có thể dâng lên Chúa nhiều linh hồn. Ngày 6 tháng 10 năm 1914, chị Nazaria ghi trong nhật ký, ôi, được may mắn dường nào vì có thể noi gương mẹ Maria, vừa là trinh nữ và là mẹ, mẹ các linh hồn do chức phận làm mẹ Thiên Chúa, còn tôi được làm mẹ tinh thần.
Ước muốn sống đời tông đồ. Từ năm 1918 đến 1924, khi đi hành khất để giúp những người nghèo bị bỏ rơi, chị Nazaria cảm thấy tái xuất hiện trong tâm hồn, khuynh hướng trước đây làm việc tông đồ. Vì bấy giờ nơi dân chúng, sự dốt nát về đạo đức rất phổ biến cùng với nạn mù chữ. Chị bắt đầu mở lớp dạy giáo lý và tổ chức một hội đoàn cho những người trẻ để làm việc tông đồ. Trước đây, chị phải bỏ những công việc nói trên vì không phù hợp với mục đích của dòng. Chị đặc biệt lo lắng vì sự bành trướng của các cộng đoàn tin lành, tình trạng thiếu linh mục và có những linh mục sống trong gương mù gương xấu. Bây giờ chị lập lại, toàn cuộc sống của con được đặt trên đĩa thánh để được biến thành lễ vật cho giáo hội. Trong nhật ký ngày 30 tháng 11, 1914, chị thú nhận, từ thời thơ ấu, tôi đã mơ ước được làm linh mục. Tôi không tin là Chúa ban cho tôi những ước muốn cao cả như vậy mà không thực hiện được. Chị Nazaria khấn trọn đời ngày 1 tháng Giêng 1915. Đêm trước đó, chị bị cám dỗ kinh khủng, nổi loạn chống lại hiến lễ toàn thiêu. Trước khi lên đường về Tây Ban Nha, tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Guadalupe, chị đã chẳng cầu xin mẹ của Chúa để có thể bước theo mẹ trong đời sống tu trì hay sao, theo vết máu của con của mẹ sao? Trong khi đó, nhiều người tại Oruro đã biết tiếng tăm của chị Nazaria. Nhờ ảnh hưởng và sáng kiến của chị, nhà dưỡng lão được chuyển đến một nơi mới, và nhờ sự khéo léo của chị, cũng như nhờ Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Bolivia, chị xin các cha dòng Thánh Claret cho phép chăm sóc nhà thờ mẹ của thành phố này.
Để bảo tồn đức tin của dân chúng, điều tối quan trọng là tăng cường việc huấn giáo cho tất cả mọi người. Nhưng làm sao có thể được khi mà hai trong số bốn giáo phận được thiết lập tại Bolivia chống tòa giám mục và các linh mục thì khan hiếm? Đức Tổng giám mục Felipe Cortesi từ năm 1921 là sứ thần tòa thánh tại Venezuela và quyền sứ thần tại Bolivia, mong ước thành lập một dòng nữ để giúp giáo hội tái Kitô hóa thế giới qua các công tác giáo dục. Khi đến Oruro để làm phép phiến đá đầu tiên xây nhà dưỡng lão, Đức Cha đã gặp nữ tu Nazaria và có thể nhận thấy tâm tình của chị. Đức Cha gặp lại chị lần thứ hai cùng với chị bề trên vào ngày 22 tháng 6 năm 1924 khi chị làm thư ký cho viện dưỡng lão. Khi ấy, Đức Tổng giám mục đặt tay lên đầu chị và cho phép chị nói với các trẻ em trong tuần bát nhật lễ hiện xuống. Chị bề trên nói với Đức Sứ Thần rằng từ nhỏ chị Nazaria đã muốn làm thừa sai dòng tên. Trong nhật ký, chị ghi lại, tôi thấy dường như mình được biến từ một phụ nữ thành tông đồ của Chúa Kitô. Tháng 8 năm 1924, chị Nazaria bị lâm bệnh nặng và sốt. Bây giờ chị bày tỏ với cha giải tội rằng chị cảm thấy được kêu gọi làm tông đồ thừa sai. Cùng ngày ấy, chị nhận được từ Đức Cha Cortesi một ảnh Đức Mẹ, có đoàn chim chung quanh và có câu ngài viết, nhớ đến vị thừa sai dòng tên ngày 15 tháng 8 năm 1924. Ngày 11 tháng 11 năm 1924, ba giáo phận mới được tòa thánh thiết lập tại Bolivia. Cha Anben Isidora Antesana dòng thánh Claret muốn viếng thăm nhà dưỡng lão. Chị Nazaria vài ngày trước đó, nhân lễ kính tòa thánh Phêrô, đã tuyên khấn đặc biệt vâng phục Đức Giáo Hoàng. Trong câu chuyện dài, chị thổn thức kể lại với cha Antesana điều xảy ra trong tâm hồn chị từ năm 1919. Cha khuyên chị nói chuyện với Đức Tổng giám mục Cartesi.
Ý tưởng đạo binh thánh giá Giáo Hoàng. Ngày 12 tháng 2, 1925, chị Nazaria đến trụ sở của Đức Quyền Sứ Thần Tòa Thánh ở thủ đô La Paz và đệ trình ngài kế hoạch truyền giáo và ý định muốn khởi sự một đoàn binh thánh giá của Đức Giáo Hoàng. Đức Tổng giám mục Cortesi khi chào từ biệt chị, ngài nói, chị hãy cầu nguyện nhiều và viết xuống điều mà Chúa soi sáng cho chị về vấn đề này. Ngày 25 tháng 3 sau đó, Đức Tổng giám mục Cortesi truyền chức tại nhà thờ chính tòa La Paz cho năm giám mục mới. Chị Nazaria cũng có mặt trong buổi lễ và chìm đắm trong sự chiêm niệm. Trong nhật ký, chị viết, chắc chắn là sắp đến lúc ăn cùng một bánh, uống cùng một chén và kết hiệp với các vị. Thực vậy, ngày 8 tháng 8 năm đó, chị Nazaria nhận được tin các kế hoạch của chị đã được sự đồng ý của Đức Tổng giám mục Sứ Thần Cortesi cùng với Đức Giám mục Giáo phận Oruro và Đức Giám mục Giáo phận thủ đô La Paz là Đức Cha Augustino Ziffgeld, dòng chữ cứu thế, và cả cha linh hướng của chị là cha Luis Capitan, dòng tên. Vài ngày sau, Đức Tổng giám mục Cortesi sai người gọi chị Nazaria đến và nói, nay đã đến giờ của Chúa, chị phải đứng đầu hội dòng mới này, dòng đạo binh thánh giá Giáo Hoàng. Con đường thật kinh khủng, đau thương tột độ, và chị phải đi một mình. nhưng xin chị hãy can đảm vì chị làm việc cho giáo hội để vinh danh Thiên Chúa và cứu vớt các linh hồn. Trong nhật ký, chị Nazaria viết, tôi cảm thấy mình được sức mạnh và niềm tin của các vị tử đạo. Từ tòa sứ thần, tòa thánh bước ra, tôi tự nhủ sẽ sẵn sàng dâng hiến máu, mạng sống để dương cao ngọn cờ của Đức Giáo Hoàng và hình thành một đội quân các linh hồn tông đồ chiến đấu cho giáo hội cạnh Đức Giáo Hoàng và các giám mục.
Vì ý Chúa muốn, chị Nazaria thành lập một dòng mới, nên Đức Tổng giám mục Gaetano Cicognani, sứ thần tòa thánh tiên khởi tại Bolivia, hỗ trợ chị, mặc dù có những ý kiến đối nghịch. Chúa đã soi sáng cho chị lần đầu tiên một cách tổng quát, trong khi chị suy niệm về nước Chúa Kitô, và lần thứ hai một cách rõ ràng hơn khi chị suy niệm về hai lá cờ linh đạo thánh Ignacio. Trong nhật ký, chị ghi lại, tôi nhớ đã thấy đông đảo các linh hồn bước theo tôi và cánh đồng lớn mà thánh Ignacio đã nói xuất hiện trước mặt tôi. Vị chỉ huy thần linh thu hút cái nhìn của tôi chạy lại bên Ngài và cùng với Ngài, tôi yêu mến và phụng sự Ngài mãi mãi. Ngày 16 tháng 6 năm 1925, Đức cha Antezana ủy thác cho nữ tu Nazaria ngôi nhà Nazarena, một dinh thự cũ, trước kia là của dòng tên. Với sự giúp đỡ của các cha dòng thánh Claret, chẳng bao lâu có 9 thiếu nữ đến gia nhập và giúp mở một cô nhi viện. Không thiếu những phê bình và thiếu thông cảm từ phía các bề trên, các linh mục và giáo dân, nhưng chị Nazaria vẫn trung thành với lệnh truyền. Ngày 3 tháng 12 năm 1926, Đức cha Antezana nâng dòng nữ tu thừa sai đạo binh giáo hoàng thành dòng giáo phận, để huấn giáo trẻ em và người lớn, cũng như để truyền giáo và ấn hành sách báo tôn giáo. Chị Nazaria nhận tu phục mới cùng với 6 nữ tập sinh đầu tiên và chị khấn trọn đời. Dòng mới là cánh tay phải của các cha xứ, phát triển rất nhanh chóng ở Bolivia. Chị sáng lập có thể viết trong nhật ký, tôi tiếp tục ở trong tầm tay, Chúa Giêsu biết tôi yếu đuối dường nào, và nếu để một mình thì tôi chỉ vấp ngã và làm hư hỏng công trình rất mong manh mà Ngài đã đặt trong tay tôi. Công trình này là của Ngài, tôi ở đây chỉ là bức bình phong, đằng sau Chúa làm việc. Để chu toàn công trình làm vinh danh Thiên Chúa, chị Nazaria phải đương đầu với nhiều thử thách, và một thử thách đau thương hơn cả. Thật vậy, các nữ tu cùng dòng cũ coi và đối xử với chị như một người không trung thành với ơn gọi của chị. Ngoài ra, có vài cha dòng thánh Claret coi việc lập dòng là do Đức cha Antezana cùng dòng Claret. Sau cùng, Rebecca Morales, bạn đồng hành đầu tiên của chị vào năm 1932, không được cho khấn trọn đời vì bị coi là nổi loạn chống lại bề trên.
Chị sáng lập dòng đích thân chịu đựng tất cả những điều đó không chút than thở. Hồi đó chị viết cho cha Capitan, Chúa đã đối xử với con như hiền thê của Ngài và con hạnh phúc. Con rất yên hàn và hài lòng vì chịu những cặn của chén, mà trong thực tế đó là đồ uống ngon nhất. Thật là dịu ngọt dường nào được sống cho một mình Thiên Chúa, đón nhận từ các thụ tạo sự khinh rẻ và vu khống. Đó là sức mạnh đẩy lên cao. Để đẩy mạnh việc phê chuẩn dòng, vào đầu năm 1934, mẹ Nazaria đến Roma trong cuộc hành hương từ Argentina. Mẹ lợi dụng để viếng các di tích lịch sử của Kitô giáo và được Đức Giáo hoàng Pio XI tiếp kiến riêng. Khi phủ phục dưới chân Ngài, chị nói là muốn được chết cho giáo hội. Đức Giáo hoàng đáp, đừng chết, nhưng hãy sống và làm việc cho giáo hội. Ngày 29 tháng 5 1935, chị nhận được từ tòa thánh sắc lệnh ban khen. Với lòng từ nhân của người mẹ, mặc dù tính tình bộc trực, chị Nazaria tiếp tục công tác huấn luyện kiên vững cho các nữ tu trong việc tuân giữ lề luật và thực hành mọi nhân đức, trước tiên bằng gương sống, rồi bằng những lời nhắn nhủ và qua rất nhiều thư từ. Nguồn năng lực để hướng dẫn đoàn trên là nhà tạm mình Thánh Chúa, Đức Mẹ và việc thực hành lòng từ nhân. Chị Nazaria nhắc nhở các bề trên các cộng đoàn là hãy luôn luôn là người mẹ không cứng cỏi với các bề dưới và đi trước họ bằng gương lành, vì không thể đòi hỏi chị em điều mà mình không làm. Trong dịp tổng tu nghị thứ ba của dòng cử hành tại Buenos Aires, Argentina năm 1943, chị Nazaria muốn tham dự mặc dù sức khỏe suy yếu. Chị chuẩn bị bằng cuộc tĩnh tâm tại nhà Thánh Mikael của các cha dòng tên và với ý thức đã làm hết sức cho Chúa Giêsu Kitô, chị sẵn sàng biến đi bất cứ lúc nào. Chị cầu nguyện, lạy Chúa là Thiên Chúa của con chỉ xin được là cho của hy lễ toàn thiêu mà con dâng lên Chúa, nhờ Chúa để làm vinh danh Chúa cho hội thánh. Bị viêm phổi ngày 14 tháng 5 1943, chị Nazaria được đưa vào nhà thương Rivadavia ở Buenos Aires điều trị và qua đời tại đó ngày 6 tháng 7 cùng năm, lúc được 54 tuổi vì bị ho ra máu. Sau khi đã cầu nguyện rất nhiều và hiến mạng vì giáo hội, chị nói nhiều lần với các nữ tu thừa sai, chị em hãy hiệp nhất, hãy đoàn kết, hãy cùng nhau làm việc, cùng nhau. Chị Nazaria được an táng tại nghĩa trang Chacarita, và năm 1972, di hài chị được chuyển về thành Oruro, Bolivia, nơi tu viện đầu tiên của dòng. Chị được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tôn phong chân phước cách đây 26 năm, vào ngày 27 tháng 9, 1992.
Trước khi kết thúc chương trình Trong một đời sống tâm linh, Linh Mục Phan Tấn Thành xin trình bày về đề tài Thánh Linh với Đức Maria.
Kính thưa quý vị thính giả, sau khi đã học hỏi về Thánh Linh trong đời sống Kitô hữu, có lẽ một lối kết luận thích hợp hơn cả là trích dịch các lời nguyện và thánh thi mà các Kitô hữu đã sử dụng để khẩn Ngài Thánh Linh, để cầu xin Ngài đổ tràn các ân huệ xuống các tâm hồn cũng như xuống giáo hội và thế giới. Tuy nhiên, thiết tưởng cũng là thích hợp khi nhìn ngắm một Kitô hữu vừa là một kỳ công của Thánh Linh, vừa là tấm gương trong việc đón nhận ân huệ Thánh Linh, đó là Đức Trinh Nữ Maria. Đề tài có thể được phát biểu dưới hai công thức: Thánh Linh với Đức Maria hoặc Đức Maria với Thánh Linh. Tuy cả hai đều muốn nghiên cứu cùng một mối tương quan, nhưng mà công thức thứ nhất, Thánh Linh với Đức Maria, muốn nhìn từ phía Thánh Linh, tác động của Thánh Linh trên Đức Maria. Còn công thức thứ hai, Đức Maria với Thánh Linh, muốn nhìn từ phía Đức Maria, sự cộng tác của người đối với Thánh Linh. Cũng có thể nói được là lối phát biểu thứ nhất chú trọng tới các bản văn kinh thánh, còn lối phát biểu thứ hai lưu ý tới truyền thống của xã hội. Chúng tôi sẽ sử dụng cả hai đường hướng đó. Trước tiên, điểm qua các bản văn Tân Ước mô tả tác động của Thánh Linh trên Đức Maria. Sau đó, điểm qua những suy tư thần học về tương quan giữa Đức Maria với Thánh Linh. Hôm nay, chúng ta bắt đầu với khía cạnh thứ nhất, Thánh Linh với Đức Maria, những bản văn Tân Ước. Thật ra có nhiều điều hướng khảo sát các bản văn Tân Ước, hoặc là cách minh thị, hoặc là cách ám toàn. Trước tiên, chúng ta hãy rạc qua các đoạn văn đó, và sau đó sẽ đi sâu vào nội dung. Những đoạn văn của Tân Ước minh thị nói tới tác động của Thánh Linh ở trên Đức Maria không nhiều lắm. Có bốn đoạn đáng ghi nhận. Hai đoạn văn trong các tin mừng thơ ấu của Matthew và Luca liên quan tới việc nhập thể của ngôi lời. Hai đoạn liên quan tới mầu nhiệm cứu chuộc ở trong đồ công vụ và tin mừng Gioan. Matthew 1, câu 18 và 20. Thiên sứ giải thích cho Thánh Giuse lý do của việc Đức Maria mang thai là do quyền năng của Thánh Linh. Luca 1:35. Thiên sứ giải thích cho Đức Maria biết lý do của việc thụ thai Chúa Giêsu, Thánh Linh sẽ ngự xuống trên bà. Công vụ 1:8. Đức Maria cùng với các môn đệ hợp nhau cầu nguyện ở nhà tiệc ly để chuẩn bị lãnh nhận Thánh Linh. Một cách gián tiếp, Gioan chương 19 có 25-27. Đức Maria dưới chân thập giá chứng kiến Đức Giêsu trao ban thần khí. những đoạn văn an toàn. Trong bài suy niệm ngày 30 tháng 5 năm 2009, vọng lễ ngũ tuần, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã liệt kê 10 biến cố liên quan tới Thánh Linh với Đức Maria. Thứ nhất, truyền tin. Đức Maria được đẹp lòng Thiên Chúa, được quyền năng Thánh Linh làm cho trở nên mẹ của Đấng Cứu Chúa. Đời sinh vấn của mẹ là một hành vi đức tin được bộc lên do ơn Thánh Linh. Hai, thăm viếng. Đức Maria được thúc đẩy bởi đức mến lên đường thăm bà Elizabeth. Khi nghe lời chào của Đức Maria, Thánh Linh làm cho bé Gioan nhảy mừng trong lòng mẹ. Theo các học giả, Luca muốn mô tả cảnh hòm bia Thiên Chúa tới viếng thăm nhà ông Obed-Edom. Cuộc đối thoại giữa hai bà mẹ với sự linh hứng của Thánh Linh đã bộc phát lên bài ca chúc tụng Magnificat. Thứ ba, Giáng sinh và cuộc đời thơ ấu của Đức Giêsu. Trái tim của Đức Maria trở nên cung điện của Thánh Thần chân lý, nơi mà mọi lời nói và hành động của Thiên Chúa được lưu giữ trong đức tin, đức cậy và đức mến. Biến cố thứ bốn, trong những năm ẩn dật của Đức Giêsu tại Nazareth, trái tim của mẹ luôn hòa hợp với trái tim của con mình trong thái độ cầu nguyện liên lỉ và chú ý lắng nghe tiếng nói của Thánh Linh. Biến cố thứ năm, tại tiệc cưới Cana. Ta thấy sự đồng thuận lạ thường giữa Đức Maria và Chúa Giêsu trong việc tìm kiếm ý định của Thiên Chúa. Đức Maria làm trung gian để Chúa Giêsu khai mở bữa tiệc của giáo ước mới, rượu của máu Thánh Chúa. Thứ sáu, truyền đức Canvario. Đức Maria đứng bên thập giá cùng với người môn đệ để đón nhận những lời nói cuối cùng, hơi thở cuối cùng mà Đức Giêsu chút ban cho chúng ta, tức là thần khí cùng với nước và máu. Thứ bảy, cuộc phục sinh. Đức Maria tin vào thần khí được trao từ Thánh Giá để nâng đỡ đức tin và niềm hy vọng vào cuộc phục sinh. Đức tin của mẹ cũng nâng đỡ các môn đệ đến gặp bữa Chúa phục sinh và kiên tâm chờ đợi được lãnh phép rửa của Thánh Linh. Thứ tám, lễ ngũ tuần. Đức Maria hiện diện như là mẹ của những kẻ được tái sinh trong Thánh Linh nhờ đức tin vào Đức Kitô. Thứ chín, trong cuộc đời của Hội Thánh, Đức Maria hình ảnh là và khuôn mẫu của Hội Thánh trên đường lữ thứ, cùng với Thánh Linh thành khẩn cầu xin lạy Chúa Giêsu xin ngự đến. Thứ mười, trong cuộc đời của mỗi người Kitô hữu, Đức Maria là khuôn mẫu cho chúng ta trong việc nhìn nhận sự hiện diện của Thánh Linh trong cuộc đời, chú ý lắng nghe những lời thúc giục và tuân hành, nhờ đó có thể tăng trưởng cho cái sự viên mãn của Đức Kitô như các hoa trái của Thánh Linh mà Thánh Phaolô kể ra ở thư gửi Galat chương 5 câu 22. Như thế chúng ta thấy rằng chỉ có dựa trên các bản văn tân ước nhưng mà có thể rút ra 4 điểm hoặc 10 điểm bàn về tác động của Thánh Linh trên Đức Maria. Tuy nhiên, chúng ta muốn dừng lại ở 3 biến cố đặc biệt. Thứ nhất, bầu nhiệm nhập thể. Thứ hai, biến cố ngũ tuần. Thứ ba, dưới chân thập giá. Và chúng ta điểm đào sâu vào nội dung của chúng. Thứ nhất, mầu nhiệm nhập thể. Giáo hội tuyên xưng rằng Đức Maria thụ thai Chúa Giêsu do quyền năng của Thánh Linh. Kinh Tin Kính dựa trên hai đoạn văn Tin Mừng theo Thánh Matthew và theo Thánh Luca. Tin Mừng theo Thánh Matthew 1:18 viết như sau: sau đây là sự sinh ra Đức Giêsu Kitô, và Maria mẹ người đã đính hôn với ông Giuse, nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Tương tự lặp lại ở câu 20, Sứ Thần nói với ông Giuse: này ông Giuse, đừng ngại đó mà Maria vợ ông về, vì người con bà cứ mang là bởi Chúa Thánh Thần. Bản văn này muốn nói gì? Sự sinh ra, so sánh sự sinh ra của Đức Giêsu với ông Adam, con người đầu tiên sẽ sáng thế, do quyền năng của Thánh Linh. Vào lúc khởi nguyên, Thánh Linh bay lả lả trên mặt nước và mang lại sinh khí. Giờ đây, Đức Maria ở dưới ảnh hưởng của một cuộc tái sinh. Đối chiếu cấu trúc tạo dựng của hai trình thuật tạo dựng, ông Adam, sự sáng thế chương 1 câu 1 cho tới chương 2 câu 4 kể lại các công trình từ dưới đi lên, tức con người Adam như là chóp đỉnh. Bây giờ thì gia phả của Matthew đi từ tổ tiên Abraham lên đến Đức Giêsu là con người hoàn bình. Emmanuel, sinh ra bởi Thánh Thần. Cái thuật ngữ này được dùng hai trong Tân Ước hai lần, Matthew 1:20 và Gioan chương 3 câu 5-6-8, thuộc đối thoại với Nicodemo. Đó nói về sự sinh mới của dân Chúa. Phải chăng sách Thánh muốn nói rằng Đức Maria là mẹ của dân mới? Bản văn của Tin Mừng Luca chương 1 câu 35. Thánh Linh sẽ ngự xuống trên bà và quyền năng Đấng tối cao sẽ rập bóng trên bà. Vì thế, Đấng Thánh Linh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Thánh Linh sẽ ngự xuống. Động từ này còn được áp dụng để nói tới biến cố ngũ tuần ở Công vụ Tông đồ chương 1 câu 8. Quyền năng Đấng tối cao sẽ rập bóng. Câu này có thể giải thích nhiều cách. Tác giả muốn gợi lên quyền năng của Thánh Linh lúc tạo dựng vũ trụ cho sự sáng thế chương 1 câu 2, thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt đất, để diễn tả được Thánh Linh bắt đầu của tạo dựng mới. Đức Maria trở nên mảnh đất trù phú để Thánh Linh lập truyền nở vào thời canh chung. Thiên Chúa tạo dựng từ hư vô. Thánh Linh dựng nên được con người Giê-xu từ sự chính khiết của Đức Maria. Động từ rập bóng còn gửi đến hình ảnh đám mây bao phủ đều tạm và vinh quang Thiên Chúa tràn đầy thánh điện, sách Xuất Hành chương 40 câu 35. Đức Maria trở nên đền thờ của Thiên Chúa. Hơn nữa, Thánh Linh hiện diện như là trung gian giữa Thiên Chúa với con người. Con Thiên Chúa trở nên con người. Thánh Linh ban sức cho Đức Maria khả năng đáp lại tiếng gọi của Thiên Chúa. Đức Maria mở màn cho một kỷ nguyên của những con người trở thành con Thiên Chúa. Và đó chính là ý nghĩa cứu độ của mầu nhiệm nhập thể. Con Thiên Chúa trở nên con người để cho con người trở nên con Thiên Chúa. Trong bài tới, chúng ta sẽ tiếp tục các đoạn văn liên quan tới biến cố ngũ tuần và dưới chân thập giá.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.